Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào Kyiv và các thành phố khác của Ukraine trong giờ cao điểm sáng thứ Tư ngày 7 tháng 2, khiến 3 người thiệt mạng, ít nhất 10 người bị thương và gây ra các vụ hỏa hoạn khắp thủ đô, các quan chức Ukraine cho biết. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết 2 người đã thiệt mạng ở thủ đô Kyiv và 1 người ở Mykolaiv ở miền Nam. Một cuộc tấn công lớn khác vào đất nước chúng tôi. 6 khu vực đã bị kẻ thù tấn công. Tất cả các cơ quan của chúng tôi hiện đang nỗ lực đối phó với hậu quả của vụ khủng bố này, ông Zelensky nói trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 44 tên lửa và máy bay không người lái trong số 64 chiếc do Nga phóng trong nhiều đợt tấn công. Người đứng đầu chính sách đối ngoại châu Âu đang có mặt tại Kyiv trong chuyến thăm 2 ngày để nhấn mạnh sự hỗ trợ của EU đối với Ukraine đã đăng một bức ảnh lên nền tảng mạng xã hội X từ một nơi trú ẩn. Tôi bắt đầu buổi sáng ở nơi trú ẩn khi có cảnh báo trên không vang lên khắp Kyiv, ông nói. Người đứng đầu chính sách đối ngoại châu Âu đang thảo luận với các quan chức hàng đầu Ukraine về việc hỗ trợ quân sự và tài chính của EU, cũng như tiến bộ của Kyiv trên con đường cải cách trong nỗ lực gia nhập khối 27 thành viên. Các quan chức thành phố Kyiv cho biết ít nhất 14 người bị thương ở các khu vực khác nhau của thủ đô. Lực lượng cứu hỏa đang dập tắt nhiều đám cháy lớn. Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực giải cứu người dân khỏi tòa nhà chung cư nhiều tầng ở quận Golosinsky, phía nam thủ đô. Các mảnh vỡ từ tên lửa của Nga cũng làm hư hỏng một số đường dây điện, dẫn đến tình trạng mất điện ở nhiều nơi ở Kyiv. Khoảng 40 ô tô tư nhân và một cửa hàng sửa chữa ô tô bị hư hỏng. Thống đốc vùng phía Tây Lviv cho biết một cơ sở công nghiệp đã bị tấn công ở thành phố Drogobych. Thống đốc vùng Kharkov ở phía đông bắc Ukraine cho biết tên lửa của Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng phi dân cư ở thành phố Kharkiv, trung tâm hành chính của khu vực. Toàn bộ Ukraine đã được đặt trong tình trạng báo động không kích trong hơn 2 giờ. Những vụ nổ đầu tiên được nghe thấy vào lúc gần 7 giờ sáng ở Kyiv. The Voice of America, VOA. Hôm 6 tháng 2, Hạ viện Hoa Kỳ bác bỏ dự luật do Đảng Cộng Hòa chủ xướng về việc cấp 17,6 tỷ đô la cho Israel, vì Đảng Dân Chủ nói rằng họ muốn một dự luật có nội dung rộng hơn để bao gồm cả viện trợ cho Ukraine, tài trợ nhân đạo quốc tế và khoản ngân sách mới cho an ninh biên giới, theo Reuters. Với 250 phiếu thuận và 180 phiếu chống, dự luật của Đảng Cộng Hòa thất bại vì nó được trình ra theo quy trình cấp tốc, mà cần phải có đa số phiếu thuận chiếm 2/3 mới được thông qua. Cuộc bỏ phiếu hầu như đi theo đường lối đảng phái, mặc dù có 14 đảng viên Cộng Hòa phản đối dự luật này và 46 đảng viên Đảng Dân Chủ ủng hộ. Viện trợ cho Israel, một trong những nước nhận viện trợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ, lâu nay vẫn thường nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng trong Quốc hội. Nhưng nhiều người phản đối gọi dự luật này của Hạ viện là một mưu đồ chính trị của Đảng Cộng Hòa nhằm đánh lạc hướng sự phản đối của họ đối với dự luật của Thượng viện trị giá 118 tỷ đô la kết hợp với việc cải tổ chính sách nhập cư của Hoa Kỳ và tài trợ mới cho an ninh biên giới cùng với hàng tỷ đô la viện trợ khẩn cấp cho Ukraine, Israel và các đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Mike Johnson, Chủ tịch Hạ viện, thành viên Đảng Cộng Hòa nói rằng dự luật của Thượng viện không có bất cứ cơ hội nào ở Hạ viện, thậm chí ngay cả trước khi nó được đưa ra. Và các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện hôm 6 tháng 2 nói họ không nghĩ rằng dự luật này sẽ nhận được đủ số phiếu để được thông qua. Dân biểu Rosa DeLauro, đảng viên Đảng Dân Chủ hàng đầu trong Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện, phát biểu điều này không mang lại kết quả gì và làm chậm trễ việc viện trợ đến các đồng minh của chúng ta và cung cấp cứu trợ nhân đạo, bà nói thêm. Bà nói thêm, các đồng minh của chúng ta đang đối mặt với những mối đe dọa hiện hữu và bạn bè cũng như kẻ thù của chúng ta trên toàn cầu đang theo dõi, chờ xem Mỹ sẽ phản ứng như thế nào. Tổng thống Joe Biden, thành viên của Đảng Dân Chủ, người ủng hộ dự luật của Thượng viện, hứa sẽ phủ quyết dự luật chỉ dành cho Israel của Hạ viện. Những người ủng hộ dự luật tài trợ cho Israel khẳng định đây không phải là một chiêu trò chính trị, nói rằng điều quan trọng là phải nhanh chóng hành động để hỗ trợ cho Israel khi nước này phản ứng với cuộc tấn công chết chóc ngày 7 tháng 10 của các chiến binh từ Gaza do Hamas cai trị. Dân biểu Ken Cavett, thành viên Đảng Cộng Hòa, Chủ tịch Tiểu ban Phân bổ Quốc phòng, người giới thiệu dự luật này, nói dự luật này chỉ đơn thuần cung cấp các nguồn lực cần thiết cho đồng minh thân cận nhất của chúng ta trong khu vực và cả quân đội của chúng ta nữa. Các thành viên Quốc hội đã loay hoay trong nhiều tháng nay để giải quyết vấn đề đưa viện trợ an ninh ra nước ngoài đặc biệt là tới Ukraine khi nước này chiến đấu với quân xâm lược Nga. Ông Biden đã hai lần đề nghị Quốc hội xem xét thông qua dự luật chi tiêu khẩn cấp, gần đây nhất là vào tháng 10. Hạ viện do Đảng Cộng hòa chiếm đa số đã thông qua dự luật chỉ dành cho Israel vào tháng 11 năm 2023, nhưng nó chưa bao giờ được đưa lên Thượng viện do Đảng Dân chủ lãnh đạo vì các nhà đàm phán làm việc theo yêu cầu của ông Biden về một gói an ninh khẩn cấp có quy mô rộng hơn, và Đảng Cộng hòa yêu cầu mọi hỗ trợ an ninh phải được kết hợp với những thay đổi trong chính sách nhập cư và an ninh ở biên giới với Mexico.
Thời tiết khắc nghiệt ở miền Trung và miền Đông Trung Quốc đang làm gián đoạn việc đi lại của hàng triệu người đang cố gắng trở về nhà vào dịp Tết Nguyên đán. Mưa bút giá, tuyết và băng đã khiến giao thông tê liệt, các chuyến bay phải đình hoãn và các chuyến tàu bị mắc kẹt. Những hình ảnh này từ đài truyền hình CCTV của nhà nước cho thấy mức độ gián đoạn. Nhìn chung, các tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau khi thời tiết ngày càng trở nên tồi tệ hơn vào cuối tuần qua. Sự gián đoạn xảy ra vào lúc hàng triệu người đổ xô về nhà để gặp gia đình vào dịp năm mới. Video này cho thấy đám đông người mắc kẹt tại nhà ga Vũ Hán. Một tuyên bố từ đường sắt Vũ Hán tiết lộ 139 chuyến tàu đã ngừng hoạt động trong thành phố hôm 6 tháng 2. Theo truyền thông nhà nước, ít nhất 2 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn liên quan đến tuyết. Cũng có báo cáo về việc có người bị mắc kẹt trong xe lửa và ô tô, cũng như mưa lạnh cống làm đổ cây. Bộ Tài chính và Giao thông Vận tải đã cấp số tiền tương đương khoảng 19,5 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ 11 tỉnh thành dọn tuyết và băng trên đường cao tốc. Tổ chức phát thanh khẩn cấp quốc gia Trung Quốc cho biết thời tiết khắc nghiệt sẽ còn kéo dài trong vài ngày nữa. Mặc dù Đài quan sát khí tượng Trung ương dự đoán điều kiện có thể bắt đầu cải thiện từ ngày 8 tháng 2 trở đi.
Hôm 6 tháng 2, nhóm Houthi của Yemen có liên kết với Iran cho biết họ đã bắn tên lửa vào hai tàu ở Biển Đỏ, gây thiệt hại cho cả hai tàu này, theo Reuters. Lực lượng Houthi sử dụng máy bay không người lái và tên lửa nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ kể từ giữa tháng 11 năm 2023. Việc này được họ mô tả là hành động thể hiện tình đoàn kết với người Palestine chống lại Israel trong cuộc chiến ở Gaza. Người phát ngôn quân sự của nhóm này cho biết họ bắn tên lửa hải quân vào tàu Star Nazia và tàu Morning Tide, xác định hai tàu này lần lượt là tàu treo cờ Marshall Islands của Mỹ và Barbados của Anh. Một quan chức của Bộ Vận tải Biển Hy Lạp cho hay tàu Star Nazia thuộc sở hữu của Hy Lạp do Star Bulk Carrier quản lý bị hư hại do vụ nổ lúc 11 giờ 15 phút giờ GMT, đồng thời nói thêm rằng thủy thủ đoàn của tàu không bị thương. Quan chức này nói tiếp rằng hiện chưa rõ vụ nổ là do thủy lôi hay tên lửa gây ra. Bộ Tư lệnh Trung tâm của Quân đội Hoa Kỳ thông báo là nhóm Houthi đã bắn 3 tên lửa vào tàu Star Nazia. Tàu này báo cáo có thiệt hại nhẹ nhưng không có thương tích. Bộ Tư lệnh này viết trên trang X, trước đây là Twitter, rằng một tàu của Hải quân Hoa Kỳ hoạt động gần tàu Star Nazia đã bắn hạ một trong những tên lửa đó. Bộ này cho biết rằng tàu Star Nazia vẫn có thể đi biển và đang tiếp tục hướng tới điểm đến. Công ty Furadino Shipping của Anh, chủ sở hữu của tàu Morning Tide, nói với Reuters rằng con tàu hiện đang hoạt động bình thường nhưng không cung cấp thêm thông tin. Bộ Tư lệnh Trung tâm của Quân đội Hoa Kỳ cho hay 3 tên lửa do Houthi bắn đã rơi xuống biển gần Morning Tide nhưng không gây thiệt hại hay thương tích. Các cuộc tấn công ở Biển Đỏ làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu và buộc các công ty phải chuyển sang hành trình dài hơn và tốn kém hơn vòng qua miền Nam châu Phi, đồng thời làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến Israel-Hamas có thể lan rộng, gây bất ổn cho khu vực Trung Đông trên bình diện rộng hơn. Hoa Kỳ và Anh đã bắt đầu các mục tiêu bên phía nhóm Houthi ở Yemen vào tháng trước để trả đũa các cuộc bắn phá nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đỏ.
Bỏ ra hàng giờ đồng hồ hì hục đào mương và đặt ống, hy vọng kết nối chạy tị nạn tạm bợ của họ với đường cấp nước từ Ai Cập, vốn cung cấp nước cho khu vực gần đó trước khi chiến tranh bùng nổ. Những người đàn ông tình nguyện thu tiền từ những người nào có khả năng và đào những con mương xuyên suốt khu trại trong bối cảnh họ mô tả là thiếu nước trầm trọng.
Nếu có một chai nước, tôi chỉ uống một ngụm và để phần còn lại cho bọn trẻ. Tôi sợ rằng ngày mai hoặc đêm nay chúng tôi sẽ không có thêm nước, hoặc khi con trai tôi khát nước mà không còn một giọt.
Theo cơ quan y tế Gaza, cuộc tấn công của Israel đã giết chết hơn 26.000 người Palestine, hàng ngàn người khác e là đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát, và hầu hết trong số 2,3 triệu cư dân phải di tản, đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, thiếu nước uống, thiếu thuốc men, thiếu nguồn cung cấp trầm trọng, bao gồm cả sữa bột và tã lót cho trẻ em. Một gia đình có con gái mới 10 ngày tuổi khi chiến tranh bắt đầu cách đây gần 4 tháng cho biết họ phải cho đứa trẻ ăn bột gạo và bánh quy vì không thể tìm hoặc đủ khả năng mua sữa bột cho con.
Tôi biết chúng tôi đang làm điều gì đó có hại cho cháu, nhưng chẳng làm được gì cả. Tôi hết cách rồi.
Giá tã lót đã tăng vọt do thiếu hụt kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột gây ra bởi cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Cuộc tấn công đã giết chết 1.200 người Israel và 250 người bị bắt làm con tin. Một số phụ nữ hiện nay đang sử dụng vải để thay tã. Họ cho biết một gói tã trước đây có giá gần 6 đô la, nhưng giờ đây khoảng 46 đô la. Theo bác sĩ nhi khoa Hassan Bashir, các bệnh như viêm gan A cũng đã được báo cáo ở giải Gaza vì các khu vực trở nên quá đông dân cư do những người phải di tản vì xung đột.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.